mà hiểu được, triệt để hiểu rõ, thì quý vị nói tâm ở bên trong hay nói ở bên ngoài, nói như thế nào cũng đúng, cũng không sai. Nếu như quý vị chưa giác ngộ mà quý vị chỉ suy đoán như thế nào cũng không, cũng điều sai. Cho nên đối với người giác ngộ mà nói thì chỗ nào cũng đúng, còn người không giác ngộ thì chỗ nào cũng sai, thì sanh ra chỗ khác biệt như vậy. Sự khác biệt giữa Phật và phàm phu là ở chỗ này. Phật đối với chân tướng sự thật, năng hiện, năng biến và sở hiện, sở biến, thấy đều hiểu rõ, rất tháo triệt, không mê hoặc chút nào. Còn hạng phàm phu chúng ta, đối với chân tướng sự thật, năng hiện, sở hiện và năng biến, sở biến, hoàn toàn không biết. Đây là chỗ khác biệt giữa mê và ngộ. Thật ra nơi hiện tướng không có khác biệt, giống như chúng ta xem hình ảnh trong màn hình, hình ảnh hiện trong màn hình không có khác biệt. Nhưng khi mỗi một người chúng ta cùng nhau xem thì sự cảm nhận của mỗi một người khác nhau. Trưa hôm qua sau khi dùng cơm xong thì cư sĩ Trung Mậu Sâm lại yêu cầu tôi nói mấy câu. Thật ra tôi đã nói quá nhiều rồi, mỗi ngày tôi giảng kinh 4 tiếng đồng hồ, Trung cư sĩ đã yêu cầu tôi 3 lần nên tôi không thể không nói mấy câu. Tôi chỉ nói có mấy câu thôi mà Trung cư sĩ cảm động đến rơi nước mắt. Mọi người quý vị đều nhìn thấy, bao nhiêu người cùng nghe tôi nói những lời đó, có người nghe xong không có cảm giác gì hết, có người nghe xong thì cảm động đến rơi nước mắt. Mỗi người nghe xong đều có cảm xúc khác nhau. Là do nguyên nhân gì? Là do mê ngộ khác nhau. Có người thì mê quá sâu, có người thì mê rất cạn. Có người thì ngộ được sâu, có người thì ngộ được cạn. Cho nên lục căn của chúng ta tiếp xúc cảnh giới lục trần bên ngoài, sự cảm thọ của mỗi người đều khác nhau. Bài kệ phía trước của Thiền sư Trung Phong là nói công phu niệm Phật đã niệm đến nơi đến chốn, tức niệm đến cảnh giới lý nhất tâm bất loạn. Chúng ta đọc bài kệ đó không biết Ngài nói những gì. Tại vì sao? Vì không phải là cảnh giới của chúng ta. Nếu chúng ta niệm Phật mà có công phu cũng khá thì cũng đến gần bên Ngài, sự cảm thọ đó cũng khác nhau. Cho nên đây là duyên lự tâm, cũng gọi là vọng tâm, hoàn toàn là duy thức sở biến. Kế tiếp là linh tri tâm. Linh tri tâm là chân tâm. Chân tâm có thể hiện, biến hiện ra nhất chân pháp giới, biến hiện ra cực lạc thế giới và hoa tạng thế giới, còn gọi là bổn địa phong quang, không có bóp méo chút nào, không có thay đổi chút nào, gọi là bổn địa phong quang. Tốt đẹp đến chỗ cùng cực. Vì sao lại biến thành thập pháp giới? Vì sao lại biến thành ta bà ngũ trược ác thế? Đó là do duyên lự tâm biến hiện ra. Trong duyên lự tâm có thiện và ác, có thuận và nghịch. Nếu như duyên lự tâm, tức vọng tâm của chúng ta, mà chỉ có thiện không có ác, chỉ có thiện, chỉ có thuận theo pháp tánh, tuyệt đối không trái với pháp tánh. Thì cảnh giới đó là cảnh giới gì? Là cảnh giới của thiên nhân, không phải là cõi trời dục giới, mà là cõi trời sắc giới và cõi trời vô sắc giới và tứ thánh pháp giới. Duyên dự tâm sẽ hiện ra những cảnh giới đó, còn như thiện và ác xen lẫn nhau. Trong thuận có nghịch, trong nghịch có thuận, không phải là thuần thúy thuận, cũng không phải hoàn toàn nghịch. Đó là cảnh giới của phàm phu. Giả như nói ác nhiều thiện ít, nghịch nhiều thuận ít. Thuận là thuận theo pháp tánh, thuận theo lời dạy của Phật Bồ Tát. Quý vị không chịu thuận theo lời dạy của Phật Bồ Tát mà thuận theo phiền não tập khí của mình, là thuộc ác nhiều thiện ít, thì sẽ hiện ra cảnh giới gì? Là địa ngục ngạ quỷ súc sanh, cảnh giới tam đồ. Cho nên quý vị phải hiểu tam đồ lục đạo là do duyên lự tâm biến hiện ra. Thế nhưng hiện tướng là do linh tri tâm biến hiện ra, đã bị duyên lự tâm bóp méo những hiện tướng đó, khiến cho nó biến hoại. Cho nên quý vị không nên dùng duyên lự tâm. Những ai không còn dùng duyên lự tâm là chư Phật Như Lai và Pháp Thân Bồ Tát. Không còn dùng duyên lự tâm, Pháp Thân Bồ Tát chuyển tám thức thành bốn trí, thì họ không dùng duyên lự tâm, cho nên họ đã trở về với bản lai diện mục. Thì bản thiện hiện tiền, trong nhà Nho có nói nhân chi sơ tánh bản thiện, thì bản thiện hiện tiền. Bản thiện là gì? Bản thiện là nhất chân pháp giới, bản thiện là cực lạc thế giới, bản thiện là hoa tạng thế giới. Linh tri tâm là công năng của chân tâm. Là bản năng của chân tâm. Chân tâm không sanh không diệt, không đến không đi, không thường không đoạn, chẳng phải có chẳng phải không. Linh tri tâm ở đâu? Khắp pháp giới hư không giới, kể cả hư không cũng do linh tri tâm sanh ra, đều là duy tâm sở hiện, đều là do linh tri tâm hiện ra. Cho nên bản thể của tất cả vạn sự vạn vật đều là do linh tri tâm năng hiện năng sanh. Linh tri tâm sanh ra vạn vật. Nhưng không mất tánh năng, không bao giờ mất đi tánh năng. Cổ nhân có nêu một ví dụ: lấy vàng làm đồ vật đều là vàng. Chúng ta lấy vàng làm thành đồ vật, nếu bây giờ quý vị đến xem tiệm bán châu báu trong những công ty lớn, họ sản xuất số châu báu đó, họ có phòng triển lãm, Chúng tôi cũng đã từng xem qua một lần. Quy mô kể ra không nhỏ, có đến 2-3 vạn loại, mỗi một loại đều khác nhau. Thật là nhiều thứ quý giá, đẹp không kể hết được. Sau khi xem hết tất cả rồi, thật tại mà nói, chỉ có một chữ là vàng. Toàn là do vàng làm thành đồ vật. Bất cứ một món đồ nào, cũng không mất đi bản chất của vàng. Chúng ta biết rõ hư không pháp giới, cõi nước chúng sanh đều là do linh tri tâm biến hiện ra. Linh tri tâm cũng giống như vàng vậy. Vạn sự vạn vật trong thế gian này cũng giống như những đồ vật do vàng làm ra không khác. Nó không bao giờ mất đi tánh năng của vàng. Tánh năng của nó là gì? Là linh tri. Ông tiến sĩ Giang Bản Thắng dùng nước thí nghiệm. Khi nước kết tinh thì ông nhận thấy nước biết nghe, biết thấy. Thật là lạ lùng. Sao lại lạ lùng? Không có gì lạ, không có lạ lùng chút nào. Vì thể tánh của nước là linh tri. Phật tại trong kinh Đại Thừa gọi linh tri là thấy nghe hay biết. Thấy nghe hay biết là tánh năng của chân như bản tánh. Cái tánh năng đó là vốn có sẵn, không phải từ bên ngoài mà có. Cho nên tánh năng có thể biến hiện ra tất cả vạn sự vạn vật, cả thể đều có thấy nghe hay biết. Như thí nghiệm nước, sau khi nước kết tinh thì thấy được sự phản ứng của nước rất rõ ràng, sau đó lại mở rộng thêm dùng côn để thí nghiệm. Quả thật côn cũng có thấy nghe hay biết. Ở Đài Loan, các học sinh trong trường tiểu học cũng lấy bánh bao làm thí nghiệm, bánh bao cũng có thấy nghe hay biết. Chúng nó dùng táo, dùng chuối, dùng những thứ trái cây để thí nghiệm, sau đó lại dùng những loại cây bonsai và những loại thực vật nhỏ, dùng thiện ý đối với thực vật, cả thể đều có thấy nghe hay biết, cảm thấy sự phản ứng của thực vật thật là không thể nghĩ bàn. Thật là Phật tại trong kinh có nói rất rõ ràng từ 3000 năm về trước. Cho nên chúng ta hy vọng những thí nghiệm đó có thể mở rộng thêm. Đi thí nghiệm khoáng vật, nước cũng là khoáng vật. Đi thí nghiệm cát, đất, sỏi, đá. Bởi vì trong kinh Phật có nói, lớn thì như thế giới, nhỏ thì như vi trần. Tất cả nhân quả, thế giới vi trần, do tâm thành thể. Cái tâm đó chính là linh tri tâm. Thể đã là linh tri thì tánh năng sở hiện tất cả vạn sự vạn vật, kể cả vi trần, cũng đều có đủ thấy nghe hay biết. Hiếm có nhất là các nhà khoa học hiện đại, họ dùng máy móc đã phát hiện ra, họ thật sự dò tìm được. Đối với những người học Phật Đại Thừa như chúng ta mà nói, sẽ khiến cho lòng tin của chúng ta tăng thêm gấp bội. Những lời của Phật nói rất đúng. Vào thời đó chưa có máy móc khoa học kỹ thuật. Đó là những cảnh giới của Phật tự chứng được. Phật dùng phương pháp gì? Là dùng thiền định thâm sâu. Ngài thấu triệt thấy rõ chân tướng của vũ trụ. Trong kinh Phật gọi là thật tướng của các pháp. Phật nói được rất thấu triệt. Hiện nay các nhà khoa học đã phát hiện, nhưng chỉ là một giọt nước trong biển cả. Tuy chỉ là một giọt nước nhưng cũng rất đáng quý, cũng đủ để chứng minh lời của Phật nói là chân thật, rất đáng được cho chúng ta tự thân chứng, không phải là nghiên cứu tìm không ra, mà là tự thân chứng. Dùng phương pháp gì để chứng? Nhất định phải y theo những phương pháp của Phật dạy cho chúng ta, đó là tu giới định huệ, là tổng cương lĩnh của phương pháp tự thân chứng. Nếu chúng ta không hết lòng mà tu học thì quý vị sẽ không có cách nào chứng được thật tướng của các pháp. Thật tướng là bản lai diện mục của quý vị, đó là trí huệ đức tướng vốn có sẵn của quý vị. Chỉ cần quý vị có thể khế nhập được một chút thì quý vị sẽ có được sự lợi ích. Sự lợi ích đó là gì? Những người thế gian mong cầu như thông minh, trí huệ, khỏe mạnh, sống lâu, kể cả giàu sang phú quý, người thế gian đều mong cầu, quý vị cũng sẽ đạt được hết. Gọi là trong cửa Phật có cầu thì ứng. Đó chỉ là những sự lợi ích rất nhỏ nhoi mà thôi. Chúng ta học Phật, nếu những sự lợi ích nhỏ cũng không đạt được, đừng nói chi đến sự lợi ích lớn. Sự lợi ích lớn là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới đi làm Phật. Trong tất cả sự lợi ích, không có lợi ích nào sánh bằng lợi ích này. Những thứ phước báo trong thế gian như giàu sang phú quý, thông minh, trí huệ, khỏe mạnh, sống lâu, theo trong Phật Pháp mà nói, đó là chuyện rất nhỏ nhoi, không đáng vào đâu. Thế nhưng người thế gian coi rất nặng, tâm lượng của họ quá nhỏ hẹp. Những người học Phật chúng ta không nên lưu ý những thứ đó. Những người học Phật chúng ta phải lưu ý những điều gì? Nhãn quan mục tiêu của chúng ta là đoạn phiền não, khai trí huệ. Cầu vãng sanh viên thành Phật đạo. Chân tâm này là năng hiện, nhất định là có. Nếu không có chân tâm thì làm gì có vạn vật. Ở chỗ này thì Đại sư hình dung linh tri tâm như thế này: dù lẫn lộn trong vạn pháp mà không loạn, trải qua ba đời mà không thay đổi. Lẫn lộn là ý nghĩa gì? Là dung hợp, là chứa đựng lẫn nhau. Quý vị hãy xem y chánh trang nghiêm trong thập pháp giới và tất cả chúng sanh, đặc biệt là lục đạo chúng sanh, chúng sanh trong tam đồ dung hợp cùng với nhau, nhưng nó không loạn, nó không bị quấy nhiễu chút nào, nó vẫn là linh minh giác tri, vẫn là có giác thấy nghe hay biết, tức là có thể thấy, có thể nghe, có cảm giác, có thể biết, không có trở ngại chút nào. Cho nên nói cảnh theo tâm chuyển. Chuyển bằng cách nào? Không phải là nghĩ chuyển, chỉ cần ta tu thiện tâm, tâm thiện, hành thiện, chúng ta gọi là tư tưởng thiện, hành vi thiện, thì hết thảy tất cả cảnh giới tự nhiên sẽ chuyển theo. Nếu chúng ta mỗi ngày cứ mong muốn, cứ mong tướng mạo của mình tốt đẹp hơn một chút thì sẽ không đẹp. Đó là quý vị khởi lên vọng tưởng. Vọng tưởng làm sao có thể chuyển được tướng mạo tốt đẹp? Nên biết rằng tướng mạo theo tâm chuyển. Tâm thiện thì tướng thiện, tâm ác thì tướng ác, tâm từ bi thì tướng từ bi, tâm có trí huệ thì tướng có thông minh trí huệ. Tức là đạo lý như vậy. Cho nên không cần lo lắng tướng mạo tốt hay xấu, không cần lo cho cái thân thể này của chúng ta. Điều quan trọng nhất phải tu là gì? Khi khởi tâm động niệm, tâm phải thiện, tư tưởng phải thiện, hành vi phải thiện. Luôn luôn nghĩ đến làm lợi ích cho chúng sanh, làm lợi ích cho xã hội, tuyệt đối không thể không nghĩ đến tự tư tự lợi. Nếu nghĩ đến tự tư tự lợi thì là bất thiện. Tướng mạo thân thể và hoàn cảnh cuộc sống của quý vị sẽ thay đổi càng tệ hơn, bởi vì quý vị đã nghĩ sai lầm. Tại vì sao? Vì nghĩ đến tự tư tự lợi, đó là bất thiện. Phải hoàn toàn không nghĩ đến cá nhân mình, nhất tâm nhất ý. Những người học Phật như chúng ta hy vọng chánh pháp trụ lâu dài. Để giác ngộ chúng sanh, làm lợi ích cho hữu tình. Mong cho tất cả chúng sanh đều biết hồi đầu, đều có thể tiếp nhận lời dạy của Thánh Hiền. Chúng ta tuyệt đối không tiêm nhiễm danh văn lợi dưỡng, tuyệt đối không tham cầu hưởng thụ vật chất. Tất cả phải tùy duyên. Tùy duyên thì được tự tại. Tuyệt đối không phàn duyên. Đây là nói linh tri tâm, tức là pháp tánh. Vạn pháp là do duyên sanh, nhưng pháp tánh không sanh cùng với các duyên, cũng không diệt cùng với các duyên. Đây tức là hai câu: dù lẫn lộn trong vạn pháp mà không loạn, trải qua ba đời mà không thay đổi. Nghĩa là linh tri tâm vĩnh viễn không bao giờ thay đổi, có công năng độc chiếu sáng người. Sáng người là quang minh soi sáng rõ ràng. Đó là công năng của linh tri tâm. Thường độc chiếu vượt hơn tất cả. Linh tri tâm là đứng riêng biệt, nó khác với duyên. Duyên có sanh có diệt, linh tri tâm không có sanh diệt. Duyên có mê có ngộ, linh tri tâm không có mê ngộ. Ở nơi thánh không tăng, ở nơi phàm không giảng, không giảm. Hai câu này rất quan trọng. Thánh là chư Phật Như Lai, linh tri tâm của chư Phật Như Lai không kém hơn tâm của chúng ta, cũng không lớn hơn tâm của chúng ta. Chúng ta là phàm phu, chân tâm tức linh tri tâm của phàm phu, chúng ta không kém hơn Phật chút nào, cũng không khác với Phật chút nào, hoàn toàn là tương đồng. Giá lại là một cái tâm, không phải là hai cái tâm. Phật tại trong kinh Đại Thừa thường nói: Mười phương ba đời Phật cùng chung một pháp thân, một tâm, một trí huệ. Lực vô quý cũng thế. Lực vô quý là nói thập lực và tứ vô quý của quả địa Như Lai thấy đều tương đồng. Tất cả chúng sanh chúng ta hiện đang là phàm phu, phàm phu là vị lai Phật. Mười phương ba đời Phật, tất cả phàm phu chúng ta đều bao gồm bên trong. Chúng ta và Phật là cùng chung một cái tâm. Là tâm gì? Là đồng một linh tri tâm. Trong kinh Phật gọi linh tri tâm là chân tâm, còn gọi là chân như, còn gọi là bản tánh, còn gọi là Phật tánh, còn gọi là Pháp tánh, còn gọi là đệ nhất nghĩa. Có nhiều tên như vậy. Phật nói nhiều danh từ như vậy là vì Ngài có dụng ý bảo chúng ta không nên chấp vào tướng của danh từ. Chỉ cần hiểu được ý nghĩa của nó, không nên chấp vào tướng của danh từ, phải phá chấp trước, phá phân biệt. Chỉ cần nói một việc này, nói như thế nào cũng được, hà tất nhất định phải chấp lấy danh từ? Nếu nhất định phải chấp lấy danh từ thì quý vị sẽ rơi vào phân biệt chấp trước. Cho nên Phật mới dùng chủng phương pháp giảng dạy gọi là thiện xảo phương tiện, đều là để giúp cho chúng ta giác ngộ. Rồi lăng trong sanh tử, ly châu độc chiếu trong biển cả. Câu này là tỷ dụ. Linh tri tâm của chúng ta bây giờ là thuận theo lục đạo luân hồi, thuận theo lục đạo phàm phu, luân hồi trong lục đạo. Nó như thế nào? Nó là ly châu độc chiếu trong biển cả. Chúng ta trôi lăn trong lục đạo sanh tử, nó từ xưa đến nay chưa hề rời khỏi, nhưng nó không có tiêm nhiễm chút nào. Giống như hạt ly châu. Ly là hắc long. Cổ nhân thường nói tìm rồng được châu. Hạt bảo châu do hắc long nhả ra, độc chiếu trong biển cả. Biển cả là tỷ dụ biển khổ lục đạo. Hay nói cách khác, duyên lự tâm trong lục đạo bị mê hoặc, xả thân thọ thân, nhưng linh tri tâm như bất động mà không bị quấy nhiễu chút nào. Cho nên gọi là ở nơi phàm không giảm. Kế tiếp một câu là chứng đắc niết bàn như vần quế sáng rửa không chung. Đây tức là ở nơi thánh không tăng. Ai chứng được niết bàn là Pháp Thân Bồ Tát. Bậc Pháp Thân Bồ Tát chứng đắc niết bàn gọi là vô trụ niết bàn. Vô trụ niết bàn là loại niết bàn thù thắng nhất, vì không trụ sanh tử cũng không trụ niết bàn nên gọi là vô trụ niết bàn. Không trụ sanh tử và niết bàn thật là cao minh. Vần quế là trăng tròn trung thu tháng 8, trăng thu sáng tỏ, mặt trăng rạng chiếu sao thưa. Mặt trăng tháng 8 đặc biệt sáng tỏ, dùng mặt trăng tháng 8 tỷ dụ cho linh tri tâm, gọi là vần như vần quế sáng giữa không trung. Bởi vì ánh sáng của mặt trăng làm cho ánh sáng của các ngôi sao không thể sáng tỏ, cho nên mặt trăng rạng sáng sao thưa, nhưng nó cũng không bị quấy nhiễu. gọi là ở nơi thánh không tăng, ở nơi phàm không giảm.
Chư
Phật đã ngộ, giả danh duy tâm. Ngộ được cái gì? Là ngộ bản tánh, ngộ chân tâm, là ngộ được năng hiện vạn pháp, là ngộ được chân tâm bản tánh. Chân tâm bản tánh vĩnh viễn không thay đổi. Ở tại đâu? Phật tại trong hội Lăng Nghiêm bảo với chúng ta rằng là ngay trong lục căn phóng quang động cõi đất. Mắt chúng ta có thể thấy, tai có thể nghe, mũi lưỡi thân có cảm giác, ý có thể biết, thấy nghe hay biết, chính là linh tri tâm. Cái tâm này không sanh không diệt. Dù chúng ta luân hồi trong lục đạo như thế nào đi nữa, mà linh tri tâm vĩnh viễn không thay đổi, không bị ảnh hưởng chút nào. Cái tâm nào bị ảnh hưởng? Là duyên lự tâm bị ảnh hưởng. Bởi vì trong duyên lự tâm có phải, có quấy, có thiện, có ác, có khổ và vui. Quý vị nên biết, trong linh tri tâm không có phải quấy, không có thiện ác, không có khổ và vui. Cho nên Phật bảo với chúng ta rằng linh tri tâm ngay ở trong lục căn. Cổ Đại Đức cũng thường nói đến lục căn này, niệm thứ nhất là chân tâm. Ta vừa mở mắt ra thì nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, đó là tánh thấy. Thấy được sắc tánh. Tại vì sao? Vì quý vị chưa có khởi tâm động niệm. Thế nhưng đến niệm thứ hai thì là phiền phức. Vì niệm thứ hai là khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm là mê hoặc, tức là vọng tưởng. Thuận theo vọng tưởng thì có phân biệt, thì có chấp trước, thì đã tạo nghiệp. Hễ tạo nghiệp thì đương nhiên có quả báo. Công phu của chư Phật Bồ Tát ở tại đâu? Công phu của các ngài là vĩnh viễn giữ được niệm thứ nhất. Cho nên tuy quý vị thường nghe nói, tôi cũng thường giảng, nhưng chính mình làm chưa được. Tôi cũng biết, nên tôi hết sức cố gắng đang học tập. Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, đó là tánh thấy thấy. Tánh thấy nghe, tánh thấy hay, tánh thấy biết, quý vị dùng là linh tri tâm. Quý vị biết chuyển duyên lự tâm thành linh tri tâm, chuyển tám thức thành bốn trí. Vọng tưởng là thức thứ 8, phân biệt là thức thứ 6, chấp trước là thức thứ 7. Khởi tâm động niệm tức là chuyển thức thứ 8 thành đại viên kính trí. Không phân biệt tức là chuyển thức thứ 6 thành diệu quan sát trí. Không chấp trước tức là chuyển thức thứ 7 thành bình đẳng tánh trí. Phật Bồ Tát khác với phàm phu ở chỗ này thì ngay ở tại chỗ này. Phật, chư Phật đã giác ngộ. Ngộ như thế nào? Ngộ tức là thấy nghe hay biết. Khi lục căn tiếp xúc với cảnh giới lục trần mà không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, thì gọi là ngộ. Lúc ngộ thì gọi là duy tâm, tức giả danh duy tâm, đặt cho nó một cái tên. Quý vị nên biết, trên thực tế danh khả danh phi thường danh, đạo khả đạo phi thường đạo. Cảnh giới cứu cánh là không thể nghĩ bàn, bất đắc dĩ phải đặt một cái tên cho để nói, cho dễ nói, để cho chúng ta thuận tiện trao đổi ý kiến, dù dùng nó để làm một phương pháp, để làm một thủ đoạn, nó không phải là mục đích, nó không phải là chân thật, nó chỉ là giả danh mà thôi. Chúng sanh đã mê thì thành vọng thức. Bởi vì chúng sanh đối với việc này không biết gì cả. Chúng sanh đã mê như thế nào? Lục căn của họ tiếp xúc cảnh giới lục trần bên ngoài thì khởi tâm động niệm, thì phân biệt chấp trước, gọi là đã mê. Nếu như lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần bên ngoài mà không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước thì gọi là giác. Trong cảnh giới giác, sự sự vô ngại. Trong Kinh Hoa Nghiêm có nói lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Lúc quý vị đã mê thì sẽ khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước, chỗ nào cũng có chướng ngại, nơi nào cũng có cản trở. Chướng ngại do đâu mà có? Chướng ngại là do mê mà có, tức là do khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước mà có. Thì quý vị mới có những chướng ngại đó, nên gọi là vọng thức. Thế nhưng quý vị nên biết, tâm và thức là một, không phải hai. Cái gì gọi là thức? Tâm đã mê thì gọi là thức. Nếu thức đã ngộ thì gọi là tâm. Là một, không phải hai. Thật ra Phật là chúng sanh là Phật. Ngoài tâm không có Phật, cũng không có chúng sanh. Đây tức là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Nếu lìa khỏi tâm, lìa khỏi thức thì cái gì cũng không có. Đích thật là không có Phật, không có chúng sanh, cũng không có hư không, cũng không có thế giới. Hôm nay thời gian đã đến, chúng tôi xin giảng đến đây. 讲到此地。